niệm học tu niệm xứ là bởi vì mình yêu có trí tuệ thấy được sự thật, mà mỗi khi mình thấy được sự thật thì mình lại quên ngay, cho nên nó phải dùng niệm, nghĩa là tập nhớ. Hôm nay phải quán, mai phải quán, muộn phải quán, biết lên mình. Mọi khi mình tập cái mê thế nào thì bây giờ mình tập cái tỉnh cũng thế, nó phải có thời gian rồi dần dần rồi nó tỉnh cả. Nghĩa là chỉ có biết rằng cái chữ cái khổ, chúng ta kêu khổ bóng tướng thôi, còn tập thì bảo khổ khổ là bởi vì chính cái thân con nó là gốc khổ, mà con lại cứ cho nó là gốc hạnh phúc, cho nên Phật phải đáp.
Thầy
không phải bây giờ cô dẫn vào gai của cái khổ đâu, bởi vì cô có cái thân, cô có cái thân, nó là nó có cái thần kinh, cho nên cái gì cảm đến là nó đau rồi đấy. Thế cho nên chính cái thân cô nó mới là gốc khổ, mà mình cứ quên, cho nên Phật nó nhắc là phải nói khổ khổ.
Còn cái chữ hoài khổ thì cái hoài khổ, cái khổ ở đâu, có phải là chỉ cái thân không ạ? Hay là hoài
thì nó cũng là khổ. Hoài khổ thì là khi mình ăn cái bánh mà cái bánh nó cứ ăn đến đâu hết đến đấy. Là bởi vì vạn pháp ở thế gian cái gì nó cũng đi về cái hoài, cho nên cái khổ, cái vui của con nó không đứng dừng được, nó đang miệng miệng nó chuyển biến, thế cho nên không thể nào là vui được. Con suy ngẫm đến, để ý đến, suy nghĩ tới, cho nên gọi là tư. Từ cái chỗ suy ngẫm thấy thật sự cái đẹp, cái tốt, cái hay của nó, cho nên thành là con ái. Thế gọi là sắc ái, tức là xoay sở hoặc là ăn cắp của người ta, hoặc là tìm cách thế nào cho nó ra tiền để đi mua. Đó. Tìm cầu cái đồng hồ, tìm các cái phương pháp, cách thức thế nào để xoay sở chỗ nào để mình có được một cái mà mình ưa thích ấy, cho nên gọi là tầm. Thế còn sắc tứ, bây giờ mình mân mê, mình nói trên, có dưới, có trong, có ngoài, có khi còn tháo nó ra được xem ở trong. Thì chúng ta nhận thấy trong cái bài này Phật chỉ chúng ta cái phương pháp để diệt cái tham ái. Phật chia cái bài này chỉ, Phật chỉ có bốn thứ lớp, đi từ sâu, đi từ ngoài và đến trong, có bốn thứ lớp. Cái số một ấy, bài đầu ấy, là Phật chỉ cho chúng mình Phật hỏi cái tham ái nó ở chỗ nào, chúng ta xả ly cái tham ái ở chỗ nào, chúng ta diệt trừ nó ở đâu. Đấy. Thì lúc đầu Phật mới nói, coi như nói tầm quát thôi. Phật bảo tức ở trong cái đời sống của chúng ta đây, tất cả những cái gì ấy mà nó mà chúng ta thấy là khả ái, tất cả những cái gì ấy mà chúng ta lưu luyến tham mến, thì đấy, cái tham ái nó ở đấy, chúng ta diệt nó ở ngay cái chỗ nó đang đứng này. Thế là Phật chỉ một cách tổng quát tất cả những cái gì mà chúng ta, đối với chúng ta nó có một cái tựa hồ như có cái đáng mến, đáng quý, là những lợi, tất cả những cái vật gì mà chúng ta lưu luyến, nó rất phải ràng buộc mình, thì đấy, tham ái nó đang đứng tại cái chỗ ấy và diệt nó ở cái chỗ đó. Thế rồi cái bài thứ hai thì Phật chỉ đích cái chỗ của nó là sáu căn và sáu trần. Cái chỗ của nó đích chỉ cái chỗ của nó là sáu căn và sáu trần. Rồi đến cái bài thứ ba thì Phật chỉ ở sáu căn, ở sáu trần lúc này, khi mà những cái thức nó đã bắt đầu nó phát sạch, nhận thức ở nơi con mắt, thì cái nhận thức này, khi mà cái nhận thức nó vừa hiện lên, nó xúc chạm hành trần, tức là nó hiện cái vật lên, thì ngay cái lúc nó hiện lên ấy là có cái thọ, ba cái này nó liền nhau, cho nên Phật cho ra một bài nhận thức, nhận xúc và nhận thọ. Ngay cái lúc nhận thức nó sanh thì là chúng ta được giao tiếp nó cảnh trần, và ngay lúc ấy là chúng ta đã có cái khổ, cái vui liền. Thì tức là cái lúc nhận thức sanh, mà Phật chỉ rằng trong một cái việc nhận thức sanh nó có ba việc liền nhau. Thế đến cái bài thứ tư là đi đến cái ý thức. Cái ý thức bây giờ nó giúp cho cái tham ái này nở vững vàng bằng cách hoặc là nó tưởng tư ái tầm tứ. Đây là tiến sang tới cái ý thức. Đó, thì nên khi nó hiện lên thì mình biết đây là cái Phật chỉ cho mình rồi. Cho nên khi nó hiện lên, con cứ thấy có một cái hình bóng của cái đồng hồ. Nó còn, bởi vì con vẫn thích nó rồi. Cho nên bây giờ nó hiện cái hình lên, sáng nó lại hiện lên, rồi mình mãi học từ khi nó đi, chiều nó lại hiện lên. Thế con thấy nó hiện lên là con biết cái này là gọi là Phật tưởng.
Con chỉ niệm như vậy thôi.
Chỉ cần ghi nhận như thế, cứ cần việc của nó, chẳng con gần sao con nắm được nó là cái không có. Mình đâu có nắm được, mình bỏ túi đâu. Mình chỉ cần ghi nó thôi là nó tan rồi. Thế nếu nó trở lại thì mình cũng đã biết đây là sắc tưởng, thì nó lại tan đi. Nhưng mà mình lại biết thêm là mình có để ý đến cái đồng hồ nhiều đấy. Cho nên cái tưởng này nó cứ đến đi như thế.
Đặc thầy còn ví dụ như cái sắc tầm
con đã có cái tâm biết biết việc này, chỉ có con là biết nhiều nhất thôi. Con có cái ý là con muốn đi tìm cái đồng hồ, nghĩa làm thế nào xoay sở trong tâm con ấy, nó bận rộn cái việc đó, xoay sở để có được cái đồng hồ, hoặc là xin người ta, hoặc là ăn trộm, hoặc là mình xoay sở cho có tiền để mà mua. Có nghĩa là tất cả những cái bận rộn ở trong tâm con để tìm ra cái đồng hồ thì gọi là sắc tâm. Nếu mà con thấy cái tâm con nó thế nào thì con cứ đi nó như thế. Mà nếu nó quá mạnh, con thấy rằng con nhớ như thế mà còn cái tâm con bị ràng buộc mạnh thì con nên quán ngay đi. Thì con quán, con dừng cái việc ghi niệm để con quán. Quán ngay là cái đồng hồ thì nó là cái gì, chung quy chỉ là mấy đồng phát ra cho với nhau. Thì nó tại mình thấy nó đẹp là tại mắt mình nhìn, thì con nhận ra rằng con nhìn có cái đồng hồ, con chỉ nhìn được cái bóng ở trong mắt, chứ người ta có cho cái đồng hồ con chả cầm nó có nhận được, chả ăn chả nuốt được, chả nắm được. Thì tìm cách thế nào, quán cái kiểu nào để cho mình đừng bận lòng nữa thì thôi, gọi là giải thoát. Thì chúng ta học xong cái bài vượt khổ rồi, đến cái số 4
thì gọi là chi đạo.
Bài này chúng ta học về cái gì nhỉ? Sang tâm chiếu là khổ diệt đạo thánh đế. Đạo là con đường, cái đạo diệt khổ, cái con đường để diệt khổ, nghĩa là cái phương pháp để diệt khổ. Vậy thế nào gọi là khổ diệt đạo thánh đế? Đó, tức là thánh đế là cái trí tuệ quyết định của các bậc thánh. Các ngài thấy quyết định cái con đường Phật đã vạch ra đó là con đường diệt khổ. Thì ở đây đạo là con đường của Phật vạch ra, thì Phật chỉ cho chúng ta tuy là chia làm 8 nhưng mà nó có một là chữ chánh. Chánh nghĩa là thế nào? Nó không có tà lệch, đúng thì gọi là chánh, nó đi đến kết quả thật sự. Còn cũng đi mà không đi tới nơi thì không gọi là chánh được. Chánh nghĩa là nó đưa đến kết quả thật sự, đúng cái kết quả mình đã mong ước. Thì ở đây con đường Phật chỉ dẫn chúng ta đó, nó lại có 8, nó có 8 việc phải làm. Một là gì nhỉ? Cái chỗ thấy, chỗ biết chân chánh, đứng đầu cái tám. Tám cái này đứng đầu là cái sự thấy. Nếu mà mình thấy đúng ấy, thì cả tám cái này nó thành chánh. Mà nếu một cái thấy của mình tà, cả tám cái này nó thành tà. Con giật cho một cái thí dụ. Thí dụ như thế, như con vừa nói là nếu người ta thấy là như là người đi xem cinema, đi xem cinema là vui, là thích, là tốt, là lợi ích. Nếu con thấy đi xem cinema là lợi ích, thì nếu con thấy là lợi ích thì cái niệm của con sẽ tán thán cái nhà cinema, tán thán những người đi xem cinema, bởi vì trong tâm con cho là thích. Còn nhưng bây giờ con đi học, con biết là ngồi nhìn những các cái bóng hư vọng ở trên màn ảnh là cái chuyện vô ích. Thì khi mà con thấy như thế thì cái miệng con sẽ nói thế nào? Chỗ này nó tránh ở chỗ nào? Sao mà con gọi là tránh? Thiên hạ người ta gọi thế gian này vui lắm, tôi đi chơi, sao mà bảo người ta khổ? Người nào thấy như con bây giờ, con thấy được cái thân con là khổ thì con là người có cái chánh kiến là thấy đúng. Còn nếu con thấy cái thân của con ấy là vui thì là ta phải bồi bổ cho nó nhiều và nó thật là ta, như thế là gọi là tà kiến. Vậy chánh kiến là phải cái người nào mà biết được thân mình là khổ đó thì nó gọi là chánh kiến. Thì biết thân mình là khổ có cái ích lợi gì không? Mình biết nó là khổ thì mình phải tìm cách mình lo thoát khổ, không có thời giờ đâu mà đi tranh chấp nữa, mà còn phải lo ra khỏi cái khổ này. Thế cho nên biết được cái thân này là khổ có lợi ích, mà nó là đúng cái sự thật nữa, bởi cái thân này ở trong bụng má đi ra thành cái thai, ở trong cái bào thai co quắp nằm ở trong cái tử cung, những máu tanh, rồi có một vòng ruột, những phân phối, rồi cái nước khắm, sống ở đó 9 tháng 10 ngày, vui không? Có vui không? Ra khỏi bụng mẹ làm sao khóc hòa lên, sao thế? Sao nó không cười hì hì và nó khóc hòa lên? Thì đúng rồi, cho nên cái bằng khớ là nó không có sung sướng cho nên nó khóc. Thế nhưng mà làm sao con có đoán được nó, cái đứa bé làm sao nó khóc không? Đúng. Bây giờ là chúng mình đoán thôi. Nó đang ở yên, nghĩa là nó chưa biết gì, tôi cứ ở yên, nó thành hình ở trong cái bụng mẹ. Cho nên ra khỏi cái bụng mẹ thì nó vượt cái không khí ở trong bụng thì ấm, rồi ra khỏi bên ngoài cái không khí mà cái da của nó mỏng lắm, cái không khí bên ngoài nó chạm vào. Thầy nghe các cụ, những các trong kinh sách thì nói rằng cái lúc bây giờ nó như là kim chân vào da, nó mới ở trong bụng kín ấm, ra tới bên ngoài thì là nó, mà nó lạ lùng, đang co quắp, đang nằm im thế này. Thế bây giờ ra ngoài thì nó vừa lạ, không một cái cảnh giới khác hẳn, cái cảnh giới tối phù ít mù mịt ở trong cái tử cung. Thế cho nên cái đứa nhỏ nó sợ hãi, nó lạ, nó sợ hãi, mà cái làn da của nó bị gió ở ngoài chạm vào thì các cụ nói là nó đau như kim châm. Thành ra người ta phải đánh để cho nó khóc. Khi nó khóc ấy thì là nó bật những con, có những cái gì nó lên, những cái nhơ nó làm tắc cái họng. Cho nên phải bắt nó khóc để nó bật những các cái nhơ ra. Nên thông thường những đứa trẻ là nó không khóc là nó bị ngạt. Thế cho nên đánh để cho nó khóc lên và để cho nó khỏi bị cái ngạt, cái ngạt. Nghĩa là cũng có những người ở trong thai lâu năm, cũng có người ở lâu, nó tùy từng người, tùy từng cái hoàn cảnh. Nhưng mà những cái hoàn cảnh ấy là những cái hoàn cảnh đặc biệt của người ta vì lý do gì. Chứ còn nói tại cái con trâu nó quất thì không phải. Cái nghiệp báo của của cái đứa trẻ đó nó chưa ra, thì tức là bởi vì cái ngày giờ nó chưa ra, cho nên cứ khi nào mà cái mũi nó bắt đầu nó cần không khí này, nghĩa là nó thở bằng phổi, thì lúc bây giờ là đứa trẻ phải ra ngay lập tức. Nếu đứa trẻ còn ở trong bụng thì lấy không khí đâu mà thở, cho nên bắt buộc là phải ra liền. Nếu mà chậm vài phút là đứa bé chết. Thế còn những đứa trẻ mà nó ở trong bụng mẹ cũng có đứa nó ở lâu hơn là bởi vì cái cơ thể nó chưa đến lúc nó thở được, thì nó chưa có thể ra được.
Nó đúng 12 tháng rồi.
Không cứ 12, không cứ có 10 vài năm, cũng có 10 vài năm cho con ra được. Bởi vì cái đứa bé nó chưa thành hình, nhưng mà chỉ biết có một điều là đến cái lúc mà nó thở được là nó phải ra.
Con đứa bé có 7 tháng
rồi. Đứa bé nó ra sớm, thì nó cũng đủ, nhưng mà ta phải nuôi, phải cách thức. Thì nó có đủ bộ phận của nó rồi nó mới ra. Còn nếu nó chưa thở được thì nó ra nó cũng chết. Bởi vì nó không thở được cái không khí này. Ở trong bụng má thì không thở bằng những cái không khí ngoài. Cho nên là thứ hai cái hoàn cảnh nó khác hẳn nhau. Nếu mà đã tới ngày phải ra mà chưa ra cũng chết. Mà tới chưa tới cái ngày mà cái mũi nó thở được mà ra sớm cũng chết.
Như vậy là trong cái bụng mẹ thì cái đứa bé nó thở, bà mẹ thở thì nó
bà mẹ thở là chỉ có cái không khí và cái máu, mà cái máu đi bằng rốn.
Dạ. Nó
vào rốn, nó vào rốn nó nuôi đứa bé, mà cái máu nó nuôi đứa bé, nhưng đúng lúc đứa bé thở được. Như mình bây giờ mình có máu ở trong người đầy đủ đấy, nhưng mà mình không thở mình có được không? Đó, đúng lúc cái đứa bé nó phải hô hấp bằng cái mũi thì nó phải ra, chứ nếu ở trong bụng má là phải chết, phải là ngạt. Thì vài phút cho là chết ngạt. Cho nên đứa trẻ mà chết thì mẹ cũng chết theo. Bởi vì đứa trẻ nó chết tức là nó bị độc. Mà nó bị độc thì máu của mẹ cũng bị độc. Rồi đi máu của mẹ nó có cái rốn, có cái người ta gọi cái nhau đấy, cái nó ăn là của người mẹ. Thế cho nên rằng nó đứa trẻ nó chết thì người mẹ cũng bị chết. Cho nên người ta phải để cho nó ra kịp thời. Thì những các cái tài này nó có như là có một cái sự xếp đặt sẵn. Mà nhà Phật thì cứ gọi bằng cái chữ nghiệp. Đấy, có vì có do cái nghiệp báo làm người. Thì đấy, mình và chúng ta này, cứ ở bụng má ra là người nào cũng có sẵn cái phổi, có sẵn ruột, sẵn gan, không có phải đi mua ở đâu cả. Người nào có sẵn đồ dùng của mình. Thì những cái phép đặt sẵn sàng như thế, nó có một cái tâm thức của chúng ta nó ở trong cái đường mê, mà nó đã có cái chú đáo, một cái khôn ngoan. Người ta quan sát cái thân con người, người ta thấy nó có những cái tài tình vi diệu lắm. Chánh kiến tức là thấy biết về khổ thì gọi là người chánh kiến. Tại làm sao chỉ thấy biết về cái thân này là khổ thì cái người ấy Phật mới gọi là người chánh kiến. Còn những người ta đi thám hiểm ở dưới đáy biển hoặc là trên cung trăng, bây giờ người ta phát minh ra biết bao nhiêu các thứ ở khoa học, tại làm sao Phật lại không gọi thế là chánh kiến? Phật không có chê cũng không có bạc những cái tài của người thế gian, mà Phật cũng công nhận những cái tài, những cái giỏi là nó phải có do cái phước đức của người ta. Tại làm sao mọi người không chế tạo được ra điện, không chế tạo được ra cái quạt máy, mà chỉ có những các nhà bác học người ta tìm được ra. Cho nên những không có chê trách cái khoa học, cũng không có nói cái chuyện là những các cái sự mà phát minh của các nhà bác học là sai. Không có. Những nhà bác học đều là những vị có cái tâm lợi ích cho mọi người, tức là cái tâm Bồ Tát, mà người ta có cái khả năng chế tạo những cái lợi ích cho thế gian, thì đều là những người có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ một phần nào, trí tuệ về một mặt đó là những người lợi ích cho thế gian. Nhưng Đức Phật không gọi là chánh kiến, bởi vì Đức Phật thấy rằng các ngài đã ra khỏi, các ngài có còn ở bào thai đi ra không? Những các vị mà bác học có ở bào thai ra không? Nếu còn chui vào cái tử cung mẹ còn chịu cái sự chi phối của cái bào thai. Còn từ cái bào thai ra, nó cho mình một mắt thì được một mắt, nó cho hai mắt thì được hai mắt. Nếu mà bào thai nó bệnh hoạn, nó chuyện nọ chuyện kia, thì cái vị thánh ở trong bào thai ấy có tự chủ được không?
Không.
Cho nên chưa được. Chỉ vẫn như Phật, như Bồ Tát cũng ở bào thai ra. Nhưng đây là các ngài thị hiện vào bào thai, tự mình muốn vào để làm gì? Để ra có cái thân giống như con người mới nói chuyện được với con người và mới dạy bảo nó được. Thế cho nên các ngài vào thai là theo cái nguyện lực, theo cái tự chủ của mình để có những cái loại thân như con người. Nhưng mà các ngài có tự chủ được cái thân hay không? Các ngài làm chủ cái thân ấy, chứ không phải như chúng mình mà để cái nghiệp nó xoay bạc. Thế cho nên các nhà bác học vẫn ở trong bào thai ra, mà các ngài được cái thông minh. Các ngài cũng không biết tại sao các ngài lại thông minh hơn người khác. Các ngài chế tạo được ra, các ngài cũng không biết tại sao mình lại có cái tài hơn thế đạt. Phật thì bảo đấy là những người kiếp trước người ta có một cái công đức lớn, hoặc là người ta đã từng chuyên học về cái môn nào thì bây giờ người ta tiếp tục ra thai, người ta tiếp tục. Cho nên những vị ấy là những bậc vĩ nhân. Nhưng mà Phật nghĩ, Phật thì Phật dạy chúng ta cái việc chúng ta bây giờ còn ở bào thai đi ra, chịu hoàn toàn cái nghiệp lực nó chi phối, rồi trải qua một thời gian hư vọng, hai cái tay vung vẩy, hai cái chân đi, rồi rút cục lại vào quan tài, nhắm mắt, tắt hơi thở, lại tan rã, mất cái thân, rồi lại vào bào thai, cứ như vậy gọi là sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi chết đi, mãi mãi như vậy, thì cái đời như thế gọi là vui hay khổ? Dù là cô có là anh hùng cái thế, cô có làm những việc gì chăng nữa, nhưng mà bây giờ hỏi về cái bản thân cô, cứ ở bào thai đi ra rồi lại chụp vào quan tài, rồi lại đi tìm cái bào thai khác rồi lại vào quan tài, cứ kiếp này sang kiếp khác, vào bụng con người còn may, sẽ lại lỡ lầm mà vào bụng con chó con mèo. Đó thì như thế là cái việc con nên tiếp nối không? Thế cho nên Phật bảo cái người nào mà thấy được cái khổ, thấy cuộc đời này là khổ, thân mình là khổ, vào bào thai là khổ, người nào biết được cái khổ đó, cái người ấy là người thấy đúng. Có biết nó là khổ thì giờ mình mới tìm cách mình đi ra khỏi cái khổ. Chứ còn hôm ngày mai sắp sửa tôi làm lễ ăn sinh nhật, mời các chị lại ăn cỗ, thì như vậy cái người có biết khổ? Mà không biết mình khổ có bao giờ tìm cách để ra khỏi khổ? Thế cho nên rằng dù là các nhà bác học đã chế tạo được ra cái này cái kia, nhưng mà các ngài vẫn chịu cái luân hồi nó chi phối, thì các ngài chưa phải là người sáng suốt thông minh. Người sáng suốt thông minh tự làm chủ được mình, không khi không có để cho cái nghiệp nó đưa vào trong bào thai, thu thúc ở trong cái tử cung của người nữ, sống với những phân, với những tiểu, nước tiểu mới vậy, những máu mì như thế, rồi ra ngoe ngoẩy một thời gian, lại tắt hơi lại vào quan tài. Thì thế Đức Phật nói là người nào biết như thế là khổ ấy, thì cái người ấy là có cái thấy đúng, nghiên cứu về cái khổ và tìm cách ra khỏi cái khổ, thì cái người ấy là cái người gọi là người thấy đúng. Thế mà Phật không nói nhiều, Phật cũng ra đời chỉ có một việc là cứu khổ cho thế gian, chứ không phải Phật không nói đến sự nghiệp này sự nghiệp kia. Vì cái việc thiết yếu là hãy lo cho bản thân mình ra khỏi cái tối tăm, ra khỏi cái những các cái bị những cái xấu, cái ác, cái mê muội nó chi phối. Cho nên mình phải khai mở cái trí tuệ, thâu lại cái quyền thực chủ quyền của mình. Đấy là cái mục đích của Phật ra đời. Mà người nào có cái tâm biết như vậy, biết thân này là khổ, ở trong bụng mẹ đi ra rồi lại vào quan tài, cứ như vậy tiếp nối. Cái người nào biết thế là khổ, mà ra khỏi cái sự chỉ huy của nghiệp lực, nó cứ bắt mình phải như thế. Nay bây giờ mình có khả năng mình đi ra khỏi được cái đó, Phật mới gọi cái người là anh hùng. Còn bây giờ cứ cầm gương mà đánh giặc thế gian ca ngợi, Phật không khen là anh hùng. Bởi vì ở trong bụng mẹ đi ra múa may một chặt, rồi ngày mai lại vào quan tài là chết, rồi lại chui vào cái bụng mẹ khác. Cái người mà để cho cái nghiệp lực nó chi phối như thế không gọi là anh hùng. Người anh hùng là người ra khỏi được cái nghiệp lực, không để cho cái nghiệp lực nó cứ đưa vào chỗ sanh rồi lại đưa vào cái quan tài. Thế thì chúng ta bây giờ, cho nên Phật ấn định người nào biết chịu quan sát để thấy cái thân mình là khổ, thì cái người đã bắt đầu có cái chỗ thấy đúng, đem hết tâm lực để lo cứu khổ cho mình. Đó thì là cái người là người có cái thấy đúng. Đừng để cho nghiệp lực nó chi phối, mà mình phải làm chủ cái nghiệp. Thì đấy, cái người ấy là người có cái thấy đúng và là chánh kiến. Ở đây nói thế nào là chánh tư duy, tức là tham không sân, tức là không tham không sân. Thế rồi gì? Chẳng hại, hại là làm hại người khác, thì đó là si. Cái tướng của những người ngu si cứ tưởng mình làm hại người ta là người ta khổ, chứ không biết là mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, cho nên một cái ý nghĩ mà tổn hại người khác thì chính ai bị hại trước? Chính mình chịu hại trước. Trong kinh con nói là ngậm máu mà phun người khác thì cái miệng mình nó phải bẩn trước. Chưa biết mình đã phun được tới người ta không, nhưng cái miệng mình nó phải bẩn trước. Thế cho nên cái người mà làm hại người khác đó là cái ngu si. Nghĩa tránh tư duy là người ta lìa ba cái độc, ba cái tham sân si. Đấy, người ta suy ngẫm cô nghĩ cái gì. Đã. Nếu mà cô nghĩ về cái việc lìa ba độc tham sân si thì đó là cô là người tránh tư duy. Còn cô đang suy nghĩ đây, cô nghĩ về việc ngày mai ta bỏ vốn ta đi buôn, ngày mai ta làm cái việc này, ngày mốt ta làm cái việc kia, cô ngẫm nghĩ, cô tính toán cái lợi cái danh ở thế gian. Thì đó Phật, theo như Phật ấy, thì cái người đang tư duy nhưng mà tà, đi về đường tà. Cái nào thì Phật gọi là chánh ngữ nhỉ, liên hương ăn ngữ, tức là cái lời nói đúng như luật Phật chúng ta dạy, không nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu thèm. Ừ thì nói dối thì là không đúng là cái tạng tránh rồi, nhưng mà nói hai lưỡi tại sao cũng không nói hai lưỡi lại là tránh ngữ, mà còn nói hai lưỡi lại thành a tà. Hai lưỡi thì đâu có dối cha ai, tôi nói thật mà, tôi có dám hai cái người này ra để cho nó đừng chơi với nhau thôi, chứ tôi nói sự thật, tôi không có nói dối. Thế sao lại bảo không phải là tránh ngữ? Cái chữ ác tức là cái chữ hại ở trên đó, hễ có cái tâm hại người ta, có cái tâm hạ người ta xuống, thì đó là mình đã có cái chỗ mình làm hại mình rồi, bởi vì sẽ chịu cái quả báo ngày mai. Đó là mình ngu, mình mới mua lấy cái quả báo khổ cho mình. Cho nên gọi là cái người nói hai lưỡi không phải là tránh ngữ. Thế cái người nói ác khẩu làm sao cũng là tà ngữ. Đã ác thì là làm độc người ta, mà đã làm độc người ta thì tức là mình bị độc. Nên nói ban nãy, thế còn con hiểu thế nào gọi là nói thư rẻ. Mình có cái cách mình cũng người ta là thư, tức là thư thêm lên, làm thêm lên cho nó có hoa, tức là như là người ta tội của mình. Cái việc của người ta nó cũng có cái việc ấy thật, nhưng mà mình khiến cho cái mình có cái lời nói thêm nói bớt để cho cái việc ấy nó chuyển cái màu sắc khác đi, Việt Nam mình gọi là đổi trắng thay đen, tức là thư về cái việc ấy có thật nhưng mà mình thêm hoặc bớt cái khía cạnh để cho cái câu chuyện nó đổi cái màu sắc đi, gọi là thêu dệt. Tận dụng ý làm khổ cho người khác. Thế nào gọi là chánh nghiệp? Tại sao không sắc sanh con gọi là chánh nghiệp? Bởi vì rằng mình yêu cái đời sống của mình, mình muốn sống, tại làm sao mình lại bắt người ta phải chết? Cái quyền là hành của mình. Ví dụ như con gà đó, thầy vẫn thường nói với chị em, nó cũng ăn bằng miệng, nó cũng thấy bằng mắt, nó cũng nghe bằng tai, nó cũng đi bằng hai chân, nó cũng ra bọc thịt, thịt bọc xương, xương bọc tủy, nó mổ bụng ra thì nó cũng phổi cũng ruột cũng gan như mình đó. Bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, mỗi mỗi nó như mình không khác. Tại sao mình lại bảo rời sinh cho con gà để cho mình ăn? Thì nói như vậy tức là cái lời nói của những người thì thấy mình trên thế gian mà rời sinh cho tất cả để mà cho mình ăn, để cho mình sai, để lợi ích cho mình. Cái người ấy chỉ thấy cho mình chứ không thấy cái gì khác. Cho nên cái người ấy không có những cái lời của cái người ấy nói ra không phải đúng được, cho nên gọi là tà. Tôi biết là vật của mình mà ai lấy thì mất mình xót, vậy thì người ta cũng thế, nếu mình lấy của người ta cũng xót. Tại sao mình không dùng những vật ở trong phạm vi của mình mà mình lại lấy ra ngoài cái phạm vi của mình để làm thiệt hại cho người khác? Cho nên thế là tà. Thì như thế mà thật là chính. Còn đây Phật nói không tà dâm, tức là cho người tại gia, để cho người tại gia ta sửa dần, thì chỉ cấm cái tà. Chứ còn thật ra là cấm hoàn toàn cái này, cả thân cả tâm không được nghĩ tới. Nhưng tại sao cái dâm dục nó lại là cái không tránh, nó là tà? Thì nó là cái số một của cái ngu. Người không có trí tuệ, người có trí tuệ thì phải biết cái thân này là cái anh ta, là cái đống thịt thối đó. Nó ở trong màu thai ra, nó ở trong cái đống máu tanh nó ra thành hình. Hiện tại nó là cái thối, hàng ngày đi ra phân, miệng cái miệng nó cũng đờm dại, mắt ra gàn, tai ra giấy, từng cái chân lông một nó cũng ra những cái hôi thối. Vậy cái gì là cái đẹp ở cái thân này? Cái gì là cái quý? Quý cái thân mình nó cũng đã ngu lắm rồi, bây giờ lại còn vô đến một cái thân khác nữa để mấy cái đống thịt thối à, như thế mà cho là hạnh phúc. Cho nên cái dâm dục là cái ngu nhất thế này. Vì vậy cho nên rằng làm cái việc này gọi là không có tránh, bởi vì là cái tà mà như con vừa nói, nó là cái ngu si khiến cho mình ngu, lại khiến cho bao nhiêu người khác ngu theo, mà rồi nó là cái gốc luân hồi, là cái gốc của tất cả sự khổ nạn. Thế cho nên hướng vào nó thì gọi là tà. Thế nào gọi là tránh mạng nhỉ? Hóa thì chúng ta là người xuất gia, thế lo nuôi cái thân mình ấy, thì là thành tà liền. Làm gì mà không để lo nuôi cái thân mình ấy, thì là nữa là tránh. Tôi không nuôi thân mình thì làm sao mà cái thân nó sống? Mà bây giờ tôi lo nuôi thân tôi thì cô lại bảo là tà. Không phải là tà. Người ta làm phúc, bởi vì rằng thì là người ta coi người ta đó là một cái khoa học cũng như là thuốc. Cái người làm thuốc là một cái khoa học đem cái lợi ích cho thiên hạ, chứ không phải là một cái khoa học mà giết người. Chỉ trừ mấy ông lăng băm, mấy ông địa lý lão thì không nói được gì. Chứ còn chúng đó là những cái khoa học để làm phúc cho thế gian. Thế sao mà chúng mình làm mà để nuôi sống thì là người ngoài đời ấy, người ta làm để nuôi sống thì được. Và người xuất gia mà làm cái nghề thiên văn địa lý với cái nghề làm thuốc đó, thì Phật gọi là tà hết. Nếu làm để kiếm ăn Phật gọi là tà hết. bạn sao? Chính cái vấn đề này cho nên đạo Phật bị xã hội từ nước Tàu, các nước khác cũng vẫn bị những xã hội người ta chê trách. Nước Tàu cũng bao nhiêu lần đạo Phật bị đảo điên, cho đến cả Ấn Độ, cả các nơi và đều có cái lúc thịnh lúc suy. Thì tại làm sao những cái lúc suy ấy là bởi vì người ta cứ y cứ vào cái chỗ là những người theo đạo Phật, những người xuất gia bỏ cả gia đình xã hội à, thì không phải là con người, ta gọi là không phải con người, không có lo bổn phận, không có gọi là cái gì bất nhân bất nghĩa bất hiếu bất trung. Ở trong cái quyển đại báo ân phương tiện, trong cái quyển nó có kể một câu chuyện là ngài A Nan đi khất thực tới một cái nhà đó, thì trong cái lúc ngài vào khất thực thì cũng có một đứa bé ăn xin, nó cũng vào để xin. Thì ngài thì khất thực mà đứa bé nó đi ăn xin, thì cái người chủ nhà người ta ra người ta cúng ngài và đồng thời người ta cho đứa bé. Thì đứa bé nó được cái phần của nó đói quá, nó đứng ngay tại chỗ nó chọn những cái miếng xương nó ăn, còn bao nhiêu những cái miếng ngon ấy nó xếp tại một chỗ mà nó chọn lấy cái xương đó, nó nhai, nó tỏ cái vẻ nó đói khổ lắm. Thế ngài ăn tò mò mới để ý thấy, mới hỏi nói rằng làm sao con ăn thì thấy con cái cách ăn thì biết là con đói lắm, mà làm sao con lại không ăn những cái miếng ngon, con lại nhặt những cái miếng ngon con để bên cạnh rồi con lấy cái xương con nhai, đã đói sao không ăn cái miếng ngon. Thì cái thằng bé nó nói rằng bố mẹ con bù lòa, con hàng ngày phải đi xin để nuôi bố mẹ, cho nên rằng con đói quá thành là con phải ăn cho đỡ khổ, còn cái miếng ngon này con phải để dành cho cha mẹ con. Thì ông A Nan cũng là một vị có nhân có nghĩa, cho nên ông A Nan nghe nó nói như thế khen lấy khen đầy, không phải là chỉ khen một câu, đứng tại chỗ khen rồi đi ra khen, khen lấy khen để, thằng bé quý hóa quá à. Thì có một cái người ngoại đạo người ta đứng ngay đây, ta thấy cái ông này có khen cái thằng bé nó đi nó lại, cho nên người ngoại đạo người ta khét, người ta mới nói là đúng đấy, cái thằng bé ấy thật là đáng quý, thằng bé ấy mới là con người. Chứ còn cái ông cù đàn thầy của ông ấy, ông cù đàn tức là ai? Tức là Đức Phật đấy à. Ông cù đàn là họ ở tại gia, tên Ấn Độ họ ở nhà ở tại gia. Còn cái cù đàn là thầy của ông ấy à, thật là đồ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Thế cái người ngoại đạo ta nói như thế xong rồi ta bỏ người ta đi. Ông A Nan đi về trong lòng cứ ngẫm nghĩ, ừ, rõ ràng người ta nói cũng phải, bất hiếu là bởi vì rằng không lo cho cha mẹ, mà bất nhân là bởi vì bỏ vợ. Đức Thích Ca lấy vợ còn trẻ, vừa mới lấy vợ được có vài năm rồi vứt người ta đấy, mà không lo cái đời sống cho người ta, thế là đồ bất nhân. Rồi con vừa mới chứng nước chẳng nuôi gì cả, vứt cái bỏ vào rừng, ngồi ở trong rừng, trong khi con chứng nước còn nhỏ như thế chả phải là đồ bất nghĩa sao? Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa mà lại bất trung nữa. Quốc gia xã hội trông mong có một độc nhất, có một ông thái tử, thì cũng bỏ cả nước đi và dừng ngồi, thế chẳng phải là bất trung là cái gì? Cho nên là Nam Nam nhẫn nghĩ đúng rồi, thầy mình thật là bất nhân bất nghĩa không phải cái gì nữa. Ông Nam Nam mới về mới bạch Phật rằng con nghe cái người ngoại đạo người ta nói mà con thấy người ta lại có lý, vậy thì xin Phật chỉ cho chúng con biết, chúng con những người xuất gia đây toàn là bất nhân bất nghĩa bất hiếu bất trung hay sao? vậy bây giờ con chúng giả nhờ họ và chân mình nói về tám thánh đạo. Chúng mình nói đến tránh mạng rồi và tôi bây giờ tình chân là một cách giúp ích lớn vào giáo hóa cho mọi người, cho trong nước thành những người đạo đức vương lý thuần hòa, không có những cái trộm cướp, những cái bậy bạ lưu láo. Thế cho nên cái công đức đối với quốc gia lớn biết là chuyện này khi ông An An về bạch Phật, bây giờ chúng con được xuất gia như thế này, thành là tất cả xuất gia chúng con là bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, tất cả hay sao? Thì Đức Phật Ngài mới nhóm hết cả chúng lại, Ngài nhóm hết tất cả trong chúng lại, rồi Ngài mới hiện một cái hào quang tròn lớn ở khắp quanh người Ngài. Ngài hiện ra một dòng hào quang rất lớn, mà trong cái hào quang ấy có đủ hết cả trời, cả người, cả ếch, cả nhái, cả sâu bò, nghĩa là muôn loài có mặt hết cả ở trong cái hào quang đó, không thiếu một loài nào. Điều thật nên bảo trong chúng hãy nhìn vào cái hào quang, thấy rằng từ xưa, từ vô thủy kiếp tới nay, Như Lai ở trong luân hồi đã có tất cả các thứ thân như là đã hiện ở trong cái hào quang, đã có đủ các thứ thân, mà thân nào cũng có cha mẹ. Thế cho nên tất cả mười phương chúng sanh đều là cha mẹ của Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai phải tu, phải giác tỉnh, phải ra khỏi các luân hồi, cái gốc khổ nặng, và Như Lai phải đắc đạo Bồ Đề. Để làm gì? Để phụng sự, để đền ơn đạt nghĩa cái công lao của cha mẹ nhiều đời. Không phải chỉ vua Tịnh Phạn và Ma Gia Phu Nhân với bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề mới thương yêu Như Lai, mới lo lắng cho Như Lai. Thật ra từ vua Thủy Kiếp tới nay, tất cả bao nhiêu cha mẹ đều đã từng thương yêu, đều đã từng lo lắng, đều đã từng đem tất cả tinh thần, tâm hồn và thể xác để lo cho Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai có bổn phận phải xuất gia tu đạo thành đạo để đền ơn đáp nghĩa tất cả mười phương cha mẹ. Cho nên ngày nay các ông đi tu chính là vì biết ơn và mong đền ơn. Thế cho nên cái cuốn kinh đó tên là Đại Báo Ân Phương Tiện. Phương tiện là cái phương pháp, cái cách thức cần dùng, nó tùy cơ, tùy thời, tùy việc mà ứng dụng, chứ không phải khư khư chỉ có một việc là ở nhà để nấu cơm, thổi cơm, giặt áo cho cha mẹ mà gọi là có hiếu. Có hiếu là làm thế nào cho cha mẹ được giải thoát, làm thế nào cho cha mẹ tỉnh ra mà vĩnh viễn hưởng cảnh an vui. Cho nên tùy cơ, tùy thời, tùy việc mà ứng dụng những các phương pháp, thì cái phương pháp báo hiếu hữu hiệu và chắc chắn nhất là xuất gia tu đạo rồi đền ơn đáp nghĩa, thì vừa đắc lực mà vừa là cha mẹ mới hết khổ thật sự. Còn bây giờ mình ở nhà thổi cơm và giặt áo cho cha mẹ, chỉ đỡ cho cha mẹ một cái nhọc nhằn quá loa, chẳng có mình thì cũng có người khác. Nhưng mà đến ngày như bà Thanh Đề mà vào địa ngục, nếu không có ông Mục Kiện Liên đã xuất ra, đã theo Phật, thì có tìm được cái phương pháp mà cứu được không? Thế cho nên rằng không phải chỉ khư khư một việc mà phương tiện đại báo ân, phương tiện, nghĩa là tùy cơ, tùy duyên, tùy điểm. Mà có, miễn là mình có cái tâm biết ơn và đền ơn. Chỉ sợ rằng chỉ có chuyện đầu lưỡi thì chả, thì không báo đền được. Cái thật từ trong lòng mà biết ơn mà đền ơn thì không có biết bao nhiêu phương pháp. Người ta đã nói là trong cái lúc cùng ấy, thì mọc ra ba đầu sáu tay. Cho nên Đức Quan Thế Âm ngày thị hiện 1,000 mắt 1,000 tay để tích, để tỏ rằng Ngài có đủ phương pháp, Ngài có tùy, Ngài có đủ phương cách để mà độ chúng sanh. Ngàn mắt tức là có cái đủ cái trí tuệ, thấy đủ các hoàn cảnh của chúng sanh.